Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện phía chính vị của Pháp Tòa là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. Nhân chuyến về thăm Việt Nam đầu xuân Đinh Hợi, cũng như nghĩ đến tình pháp lữ đồng tu với cố đại lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, nguyên viện chủ chùa Hoằng Pháp trong suốt hơn mấy mươi năm qua, và đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức trong khóa tu Phật Thất lần thứ 44. Hòa Thượng đã nín chút thời gian quý báu cùng với chư tôn đức tăng ni trong phái đoàn đến để thăm và có đôi lời động viên chia sẻ, cũng như sắc tấn đến toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu Phật Thất lần này. Xin được một lần nữa chúng con cung kính giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử: Nam Mô A Di Đà Phật. Và đại diện cho đạo tràng chùa Hoằng Pháp để cung nghinh Hòa Thượng đăng lâm Pháp Tòa là sự có mặt của Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 44. Chúng con xin được cung kính giới thiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng cùng chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Giờ này đạo tràng của chúng con đã an trụ như pháp, chúng con đây đầu bái thỉnh Hòa Thượng từ bi hoan hỷ ban cho hàng Phật tử chúng con lời đạo từ sắc tấn, cũng như lời chúc phúc đầu năm nhân dịp chuyến thăm Việt Nam đầu xuân Đinh Hợi này. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng: Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất tôi xin gửi đến lời chào mừng và chúc lành quý chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp tại chùa Hoằng Pháp được đầy đủ sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước trí trang nghiêm để tiếp tục trên con đường Hoằng Pháp lợi sanh. A Di Đà Phật. Kế thứ nữa là đầu năm Đinh Hợi, nhân dịp chuyến đi về thăm viếng quê hương và đi cứu trợ quỷ lão cho những người thiếu may mắn, tàn tật, bệnh hoạn, ốm đau, nghèo cùng bần khốn. Nhất là vừa rồi xảy ra một trận cuồng phong làm cho quê hương chúng ta bị điêu tàn tan tóc, nên Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới chúng tôi ở hải ngoại cổ động khuyến khích quý chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương Phật tử, lưu tâm chú ý để góp phần công đức đi với phái đoàn chúng tôi, hoặc góp phần ủng hộ giúp đỡ phương tiện để chúng tôi về thăm quê hương lần này, đi viếng các chùa chiền thánh tích để cho quý Phật tử được gieo tạo phước duyên kết bòn công đức, đồng thời cũng giúp đỡ cho những người thiếu may mắn gặp những cơn giông gió bão tố bị thiệt hại rất nặng nề, mà cũng là vừa góp phần công đức để cầu nguyện cho tất cả các chư hương linh trong 10 phương ba cõi, kẻ âm được siêu khỏi, người sống được bằng an, phước huệ được vẹn toàn, đạo quả vô thượng bồ đề chóng mau thành tựu. Hôm nay được thượng tọa Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn có liên lạc với ban tổ chức, chúng tôi chiều hôm nay đến đây để viếng thăm khóa tu học 44. Hay quá ha, một khóa tổ chức cũng rất là khó mà tới 44 khóa. Quý vị thưởng tràng pháo tay đi. Quý vị biết người ta lo tổ chức một buổi lễ vài trăm người thôi mà lo ngày đêm mất ăn bỏ ngủ nha. Mà một khóa 3-4 ngàn vị như thế này đó, thì quý vị nghĩ sao? Chắc ăn ngon ngủ yên phải không? Ngược lại chẳng ăn no ngủ yên mà mất ăn bỏ ngủ còn nhiều hơn. Nhưng mà với tấm lòng từ bi vị tha bác ái, do hạnh nguyện Bồ Tát giác tha hữu tình, thì không nể hà vì việc đó. Lại cũng nhờ sự tận tâm tận lực có toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử từ xa xôi về đây cũng như ở địa phương để hỗ trợ giúp đỡ, cho nên trong khóa tu học nào đều cũng được thành tựu viên mãn. Thật là một công đức vô lượng, xin tán thưởng chung một tràng pháo tay. Để đáp lại với tấm lòng thảnh tình cao quý của chư tôn đức tăng ni và toàn thể Phật tử, tôi xin thay lời chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni để ban bố cho toàn thể đại chúng một thời giảng hôm nay với đề tài là 4 hạnh nguyện lợi tha của Bồ Tát, hay là 4 đại nguyện độ sanh của Bồ Tát A Di Đà Phật. Nếu nói Bồ Tát là giác tha hữu tình, Bồ giả là phổ giả, Tát giả là tế giả, tế nhân cho cấp cứu nhân chư nguyên nãi thị Bồ Tát. Bồ Tát là có tấm lòng từ bi vị tha bác ái, thương xót tất cả chúng sinh muôn loài vạn vật để mong làm sao tìm phương cứu độ được siêu thoát. Nhưng Bồ Tát là thường thường là thập hạnh. Thập hạnh đó là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cộng với 4 pháp tứ vô lượng tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 6 x 4 là 10 phải không? Đó 10 hạnh của Bồ Tát đó. Nhưng mà hôm nay Thượng tọa Chân Tín cho tôi biết giảng chừng một giờ thôi. Một giờ thì nói cái đó không đủ, ít nhất là phải 2.5 tiếng đồng hồ. Thì thôi tôi rút ngắn gọn lại, trong một giờ là giảng về 4 đại nguyện độ sanh, đó là tứ hoằng thệ nguyện A Di Đà Phật. Bốn nguyện lớn độ sanh là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành A Di Đà Phật. Đại nguyện thứ nhất, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Vậy là chúng sinh là ai? Là bao nhiêu? và Nguyễn Đỗ là thế nào. Thường thường ai cũng học cái đó được, ai cũng thuộc cái đó hết, và ai có hành cái đó được không? Thưa, cái hành khó quá, khó quá thầy ơi, hành không nổi. Nhưng mà có hành mới được, cho nên nó có tu mới thành, có hành mới đắc. Tu mà không hành thì không bao giờ kết quả được. Cái hành là cái quan trọng nhất. Vậy thì nói về chúng sinh thì gồm cả bốn loại là noãn, thai, thấp, khóa. Noãn là loài sinh ra trứng, thấp là loài ẩm ướt, do ấm lạnh âm dương mà sinh ra. Quá là loài đã có rồi mà thay hình đổi xác, tiến lên, tiến quá lên. Còn thai là loài sinh ra có bào thai hoặc là đẻ ra con. Bốn loại này gọi là chúng sinh. Nhưng hạnh nguyện của Bồ Tát không những độ bốn loại chúng sinh đó, mà hạnh nguyện Bồ Tát còn độ tất cả chúng sinh muôn loài vạn vật, đến các loài côn trùng thảo mộc đều cũng độ sạch, độ hết, độ cho siêu. Thì hạnh nguyện Bồ Tát mới làm tròn nghĩa vụ. Vậy thì chúng sinh sanh sanh quá quá, mãi mãi hoài hoài, đời đời kiếp kiếp, làm sao mà độ tận hết chúng sinh được? Mà chúng sinh là vô biên, là không có ranh giới, không có bờ mé, cũng như cái biển mênh mông vậy, hay cái bầu vũ trụ bao la vậy đó. Mà chúng sinh trùng trùng điệp điệp, đời đời kiếp kiếp, tiến hóa mãi mãi hoài hoài, làm sao mà độ cho hết được? Mà phải độ cho hết vậy mới tròn bổ nguyện của Bồ Tát. Cũng như quý vị thường tụng kinh Địa Tạng, Ngài có phát lời thệ nguyện rằng nếu mà độ chưa hết chúng sinh thì không bao giờ Ngài an trụ nơi cõi Niết Bàn thành Phật. Lời phát nguyện đó ai nghe cũng rùng mình rớn ốc hết hồn hú vía. Vậy thì làm sao mà độ cho hết chúng sinh, nó sanh sanh quá quá hoài hoài. Nhưng mà phải độ hết mới được. Không riêng về Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu, mà tất cả Bồ Tát nào đều cũng phải độ tận chúng sinh mới thành Phật được. Còn một chúng sinh cũng không thành Phật được, nghe nó ớn quá ha. Vậy thì chúng ta muốn làm Bồ Tát không? Sợ quá thầy ơi, nghe nói rùng mình rỡn ốc rồi thầy ơi. Chúng sinh vô cùng vô tận thì làm sao mà độ cho hết được, rồi chừng đó mới thành Phật, biết đời kiếp nào mà thành. Nhưng mà nói vậy chứ khi mà chúng sinh độ được bao nhiêu thì quý bao nhiêu, rồi chừng nào thành Phật thì thành, chứ ông không có ai, không ai có quyền mà cản không cho mình thành Phật hết á. À, câu đã an ủi quá ha. Vậy thì công viên quả mãn là thành Phật, còn chúng sinh sanh sanh quá quá thì càng sanh càng quá, càng tiến mãi hoài, thì cái bổ nguyện của Bồ Tát hay của Địa Tạng Vương đó vẫn tiếp tục mãi mãi hoài hoài độ sinh vô tận. Vậy thì mình có công viên quả mãn, mình cứ thành Phật về Niết Bàn nữa nha, về Tây Phương Thiên Đường Tịnh Độ, cứ tự nhiên đi về đi, không có ai quyền hạn gì mà cấm cản không cho mình về. Vậy quý vị có chịu không? Vậy thì tại sao ta phải độ chúng sinh? Vì Đức Phật Ngài có nói rằng tất cả chúng sinh đều là thân quen của ta, đều là những người thân thương của ta, đều là ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của chúng ta trong muôn kiếp ngàn đời. Cho nên ta độ chúng sinh là đền ân trong muôn một. Và độ chúng sinh đó đáp nghĩa, đáp ân mà chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay nhờ chúng sinh đó giúp đỡ, dạy dỗ, đùm bọc chúng ta. Có kẻ hy sinh thân mạng cho chúng ta nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa đó mà phải độ tận chúng sinh. Hay nói một cách khác, tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Ta từ trong đó mà sinh ra, Cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Sáu đường là gì? Là lục đạo đó. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân và thiên. Sáu đường này đều là ông bà cha mẹ của ta cả. Cho nên ta phải độ ông bà cha mẹ của ta để đền ơn báo hiếu và đáp nghĩa công lao. Vì vậy cho nên chúng ta phải tìm mọi phương cách gì mà độ. Nhưng nói vậy chứ độ được bao nhiêu là tốt bao nhiêu. Còn cái bản nguyện của Bồ Tát, của Địa Tạng là vẫn tiếp tục mãi mãi hoài hoài, vô cùng vô tận để độ cho hết chúng sanh. Nhưng chúng sanh đó nó không quan trọng bằng chúng sinh của tự nơi lòng mình. Vậy thì trở lại cái lý tánh. Tướng sự thì nói vậy, nhưng lý tánh là chỉ vào mình độ lấy mình. Mình không độ chúng sinh của mình cho hết, cho tận thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên có câu nói: nhân thân bất độ hà thân độ. Mình không độ được mình thì không bao giờ độ được ai đâu. Vì vậy cho nên trước nhất là phải độ chúng sinh ở lòng mình. Vậy chúng sinh trong lòng mình là gì? Quý vị thấy chúng sinh chưa? Nói vậy vậy đó. Tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, mê hoặc, tham ái, đắm nhiễm, ích kỷ, thù lây quán trả, ghét ganh ngờ vực, tham ác tội lỗi, dục vọng sân si, mê cuồng, gian ác, vân vân và vân vân. Ô nhiều 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 quá quá. Phải đổ hết. Còn một chúng sinh không thành Phật được nha. Chẳng lẽ ông Phật mà chưa được công viên quả mãn thì thành Phật qua sao cho được? Cho nên thành Phật phải là đến chỗ toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân. Bậc đó phải là rốt ráo viên thông công đầy quả mãn bất diệt trừ sinh thì mới được vào ngôi vị Phật. Mà nếu trong lòng mình còn những chúng sinh như vậy, một chúng sinh nào làm sao thành Phật được? Vậy thì chúng ta phải độ chúng sinh của mình nha. Quý vị ngồi là yên lặng hay niệm Phật tịnh thanh rồi, quý vị xem coi chúng sinh mình còn chúng sinh nào mà nó chưa có chuyển hóa lại được. Chuyển hóa nó là sao? Là đổi cái ác thành cái thiện, đổi cái tà thành cái chánh, đổi cái khổ thành cái vui, đổi cái mê thành cái giác, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn, chuyển chúng sinh trở thành Phật tánh. Chuyển đổi nó trở lại. Đó là độ nó. Gọi là tâm sanh tâm sát, khởi ư ái giả. Tâm mình nó khởi một vọng động, niệm tưởng sái quấy, đó là tâm sinh. Thì mình phải diệt nó. Diệt nó ấy gọi là độ nó. Tâm sinh là tâm khởi vọng động đó. Rồi mình phải có dùng cái tâm chánh để diệt cái tâm tà, tâm chân để diệt trừ tâm vọng. Đó là độ nó đó. Là khởi ái giả đó. Đó là mình thương nó đó. Đó mới thiệt là thương nha. Là độ cho nó sạch, cho nó trong, cho nó thanh tịnh, cho nó sáng suốt, cho nó giải thoát, cho nó giác ngộ, cho nó được chân như. Đó là độ nó. Vậy thì quý vị khi niệm Phật thanh tịnh rồi yên lặng, quý vị thấy của mình có tham không? Nếu có phải ráng diệt nha. Không phải tham lớn mà ăn cắp tiền muôn bạc triệu, cướp giật người ta mới là tham nha. Cái nhiều khi cái tham nó nhỏ nhen lắm, nó tí bé lắm, nó còn con lắm. Cũng như có người ở nhà trồng cả hàng trăm ngàn cây ớt, trái đỏ hết, mà đi lợi hàng xóm thấy ớt dòm quanh uất, không ai cũng bẻ vài túi, vài trái bỏ túi. Không ăn, bẻ vậy mà bỏ cũng bẻ nữa. Cái tham nó kỳ cục vậy đó. Chứ không phải nói tham chuyện lớn đâu. Đó là thí dụ một chuyện, với trăm muôn ngàn chuyện khác cũng vậy. Tham là nhỏ lớn gì cũng tham hết đó. tham phải, tham quý, tham trái, tham tội, tham phước, tham ác, đọc gì cũng tham hết trọi á. Thành ra cho nên phải diệt tham trừ ác. Trong kinh gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phẩm hành tự tỉnh ý thì chư Phật giáo. Các điều ác dù nhỏ to bé lớn, điều quấy điều tội cũng phải dứt tiêu trừ sạch. Và điều lành, điều thiện, điều chánh, điều chân thì dù nhỏ to bé lớn gì bằng hột cải, hột me cũng phải cố gắng làm cho kỳ được. Cái chúng sinh nhỏ vậy thôi mà mình độ không được thì nó sanh cái ác lớn, cái tham lớn. Ban đầu ăn cắp, rồi ăn cắp đi, rồi ăn cắp đằng cắp giặc, rồi đi ăn trộm lấy nhiều hơn, rồi ăn cướp lấy nhiều hơn, rồi mưu sĩ lấy nhiều hơn. Tham nhiều khi gây ra nhiều tội ác, sát phạt, giết hại, tương tàn, cốt nhục, nồi da, sáu thịt. Đến độ chiến tranh giặc giả cũng do lòng tham, tố vô đái của loài người. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy là phải diệt tham và trừ ác. Đó là chúng sinh nha. Được tham sống, vì mà quý tử tham sanh mà phải sát phạt giết hại biết bao nhiêu muôn ngàn sinh vật để cung phụng cho thân mình. Muốn ăn cho ngon, muốn mặc cho đẹp, muốn ở cho sang thì gây ra lắm điều tội lỗi. Cho nên phải dứt cái lòng gian dã, tham dã. Một cái sân tuy nó nhỏ nhoen lắm, là cái giận cái nóng đó, mà quý vị cái biết đó, nghe chúng sinh nó nguy hiểm lắm à. Cái sân là đốt lửa nó phừng lên nó cháy á, cháy rụi cháy tiêu chân tâm Phật tánh cho phải vừa nghe. Cho nên trong kinh có câu nói rằng nhất tinh chi quả năng thiêu giảng khoảnh công đức chi sơn. Như chúng ta từ trước đến nay làm nhiều công đức phước báo từ thiện, bố thí cúng dường, tổ nhân tích đức, bắt cầu bồ lỗ mãi vật phóng sanh, in kinh ấn tống, lập chùa lập miếu, ôi thiếu bao nhiêu công việc nhiều lắm lắm, là cũng như một cái rừng công đức to lớn bao la vô cùng tận. Nhưng mà vô tình một đám lửa thôi, cũng như người ta trồng 100.000 mẫu cao su mà vô tình một tàn thuốc liền nó phát cháy, mà cao su nó cháy thì thôi, cây tươi cho nó cháy ngon lành lắm, cháy chữa không được. Quý vị thấy nguy hiểm không? Cho nên nhất tinh chi quả, một đốm lửa nhỏ mà nổ lên nó cháy rồi. Năng thiêu giảng khoảnh công đức chi sơn, thì mình làm lập công bồ đức nhiều kiếp đời của mình, chứ không nói một kiếp nữa, nhiều như là rừng núi mênh mông bao la vô cùng tận, mà nó tiêu hết, nó cháy hết, nó rụi hết, nó sạch hết. Ghê gớm không? Vì phiền não chi căn, nguồn gốc là do cái phiền não. Đọa tam đồ chi khổ là đọa lạc vào ba đường ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Bà Thanh Đề trước kia cũng do cái sân đó mà bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Tích bà Thanh Đề thì chắc quý vị cũng hiểu biết, khỏi nói dài dòng mất thời giờ. Bởi vì bà Thanh Đề cũng vì cái sân đó mà bị đọa vào tam đồ ác đạo. Vậy thì cái chúng sanh này cũng phải độ nha. Chúng sinh này mà độ không được là không thành Phật đâu à. Con Phật chỉ mà kỳ cục vậy? Ông Phật chỉ mà còn sân giận? Ông Phật chỉ mà còn dữ dằn? Ông Phật chỉ mà còn hung hăng? Ông Phật chỉ mà còn tội ác? Vậy thì nếu còn cái tâm đó là không bao giờ thành Phật được. Vậy thì chúng sanh nào cũng phải độ hết, độ cho tận, độ cho hết. Đó là nguyện độ chúng sinh. Mà bây giờ muốn diệt cái sân phải làm thế nào? Có pháp đu trị chứ? Là nhẫn nại, nhẫn nhục. Thật. Nhẫn là trừ được cái sân. Thì giờ ngắn lắm, nhưng tôi nói lại lẹ nhanh nhanh nha, quý vị ráng mà nghe nha. Không tôi tiếp thu không kịp á. Có bài khuyên gì chứ nhẫn như vậy? Nhẫn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài. Kẻ mong lìa bỏ trần ai mà còn phiền dẫn thật ngoài chữ tu. Người lanh mắt khác phàm phu, vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng. Kẻ Phật thánh thoát trần gian cũng nhờ qua khỏi con đàn trong gai. Giữ giới hạnh chớ làm sai, nói hành tật đố tránh hai tánh này. Thường hành giới hạnh đủ đầy, thịt nơi tánh vắng am mây tu trì. Xét dò kẻ khác làm chi, hạnh ta ta giữ chủ y mới là. Cũng như lấy mật trong hoa, con ông có phá màu hoa bao giờ. Bà này dài lắm, thôi ngắn như cũng đủ rồi. Con ông chỉ lấy mật trong hoa chứ không phá màu hoa và mùi hoa. Thì con người chúng ta trên đời này cũng vậy. Sống cõi tạm bợ này rồi sống gửi thác về. Nó là cõi tạm nha. Đừng đam mê, sai đắm, mến nhiễm mà khổ lụy. Chúng sinh nhiều lắm, nhiều vô cùng vô tận. Nhưng phải cố làm sao độ cho hết chúng sinh. Bây giờ tôi nói sơ sơ một vài câu của chúng sinh nghe, rồi mình phải độ chúng sinh nó đừng tái diễn nghe. Đó là tham sân si, phiền não nghiệp chướng, tham ô đắm nhiễm, tật đố kiêu căng, ngã mạn cống cao, tham gian tật đố, ích kỷ cá nhân, thù lây quán trả, vân vân và vân vân. Đó là chúng sinh nghe chưa? Độ không còn chúng sinh đó mới thành Phật được. Nếu tâm niệm mà còn chúng sinh đó là không bao giờ thành Phật được đâu. Vậy đó là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Bây giờ nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não là gì? Phiền là phiền muộn đó, não là đầu óc của mình đó. Cái đầu óc của mình hay buồn phiền, giận dữ, bực tức, nóng nảy, sân si. Nào là thất tình, lục dục, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn ưa. Mắt thì thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa, nó chịu chốn xả hương hay lách lỡ gần. Lữ ăn ngon và chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến. Thân tham sướng muốn tiền, của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì lo sửa sắc sửa hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sáu đường đỏ trong tâm lý mà từ xưa nay, vua quan giàu sang, nghèo hèn, tù tội, ăn mày, nhiễm mê gì đó mà xa đọa. Thì bây giờ chúng ta phải độ nó, độ cho hết cái phiền não đó, hết cái buồn rầu sầu tủi khổ đau đó, cái ưu tư phiền muộn đó, phải độ cho hết. Không còn một chúng sinh nào được như vậy thì đương nhiên ta thành Phật. Không ai quyền gì cấm cản ta, không cho ta thành. Đó là nói tóm tắt nha, là phiền não phải độ cho hết đó. Không còn ưu tư phiền muộn gì hết nha, không còn giận dữ bực tức gì nha, phải độ. Còn điều thứ ba là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. À, điều này quan trọng lắm á. Pháp môn là nhiều pháp môn lắm, nhiều phương pháp lắm. Nhưng phải độ cho hết, phải học cho hết. Bởi vì chúng sinh đa bệnh thì Phật pháp đa phương. Cho nên bệnh chúng sinh nhiều lắm, phiền não trần lao, tham ô đắm nhiễm nhiều nhiều lắm lắm. Thì pháp môn của Phật cũng vậy. Cho nên chúng ta phải ráng mà học. Pháp nào cũng học cho tận tột tướng sự lý tánh của nó, để chúng ta thực hành làm theo cho kỳ được. Chứ nhiều khi mình học pháp môn này, bảo thủ pháp môn này, rồi chê bai pháp môn khác, không tốt đâu. Pháp môn nào có cái hay, pháp môn nào có ích lợi. Bởi con đường lên đỉnh núi á, trăm muôn ngàn triệu con đường. Có con đường thì đi thẳng, dốc cao khó leo trèo một chút. Có con đường thì đi ngoằn ngoèo cong queo một chút, nhưng mà rồi cũng tới hơi chậm một chút. Nhưng mà nhiều khi quý vị có nên không nhớ cái ông ta nói vậy nha. Đi khoanh một khắc mà có nhiều đi tắt nó tối ngày à. Đi con đường quen của mình nó dễ đi nha. Còn con đường lạ đó, nhiều khi chạy trớp, chạy xa, biệt mù, không đâu tới đâu hết, mất thì giờ. Cho nên học nhiều pháp môn, nhưng pháp môn nào học cho tới nơi tới chốn và thực hành cho tới chốn tới nơi thì nhất định đều là thành đạt hết. Chỉ có điều là chúng ta không bền tâm kiên nhẫn cố gắng là không bao giờ thành đạt được. Cho nên những lời nguyện trong kinh quý vị thường khi tụng rồi có câu nói đó: bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện với thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Là nếu tu mà không thối chuyển thì ta cùng các chư Bồ Tát là bạn đồng hành, các chư Bồ Tát là người đi trước, ta đi sau, cũng đều là anh em huynh đệ, không giống gì xa lạ. Các chư Bồ Tát tu thành Phật được thì ta vẫn tu thành Phật được nếu ta không thối chuyển. Vậy quý vị thấy sướng không? Ngon không? Vậy thì chúng ta phải ráng tu, đừng bao giờ thối chuyển. Thì trước sau mau chậm sớm muộn gì, ta cũng thành đạt được đạo quả. Pháp môn nhiều lắm. Pháp môn nào cũng đều đem lại ích lợi cho chúng ta cả. Cũng như các món ăn trăm ngàn triệu thứ. Nhưng món ăn nào cũng làm cho chúng ta no lòng mát dạ. Vì vậy cho nên mình đừng có tu pháp này mà chê bai pháp khác. Đừng hành thách pháp này mà ngạo nghễ pháp kia. Bởi vì chúng sinh đa bệnh thì Phật pháp ở đa phương. Quý vị thử nghĩ coi làm sao mà cùng một chứng bệnh được. Thì tùy theo cái căn bệnh của chúng sinh mà tùy duyên quá độ. Cho nên mình nghĩ như vậy mà không bao giờ chê bai, ố bán, ngạo nghễ, khinh khi bất cứ một ai. Đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nào cũng hay. Nếu chúng ta thực hành làm theo rốt ráo đều cũng đem lại kết quả thành tựu. Còn một điều nữa là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo là cao trên, là tốt bậc. Mà chúng ta quyết tu phải thệ nguyện làm sao cho thành đạt. Bởi Đức Phật cũng là một chúng sanh, nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang. Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu ta tu y như Phật thì chắc chắn sớm mau chậm muộn gì cũng được thành Phật. Đức Phật Ngài đã thọ ký với chúng ta, tất cả chúng sinh đều được như vậy. Điều đó quý vị có mừng không? Mừng lắm lắm thì phải ráng tu lắm lắm, nghe chưa? Chứ tu cà xịt cà lôi không có được đâu. Thầy thường nói có người tu á, tu như chùm gửi, bám vô cây. Cây sống thì sống mà cây chết nó cũng rụi luôn. Hay là tu như lục bình trôi, nước lớn đưa lên thì trôi lên, nước ròng chảy xuống thì trôi xuống. Mà nhiều khi nó mắc tới các đống trà, cái khô quéo luôn. Cho nên tu như lục bình hay tu như chùm gửi là không được, nghe chưa? Mà phải tu như kê bảo noãn, tức là như gà ấp trứng. Con gà nó ấp trứng 24 ngày là nở trứng. Nhưng mà 23 ngày nó bỏ một ngày chính giữa là cái trứng nó cũng úng hư. Nguy lắm, tu cũng vậy. Hay là đóng cách khác, tu như miêu ngực, như con mèo vậy, như con mèo rình chốt vậy, thì phải ngồi thiền, phải định tâm. Vì quý vị nên nhớ, định mới có phát huệ, có huệ mới kiến tánh minh tâm, có trí huệ mới diệt tiêu phiền não chướng, có huệ mới dứt được hết cả các hoạt nghiệp. Cho nên trong kinh có câu nói dĩ trí huệ lực mới tạc nhân ngã sơn. Chỉ có cái sức mạnh trí huệ mới phá tan hòn núi nhân ngã. Dĩ trí huệ qua luyện thành Phật tánh, nhờ cái trí huệ đó mà luyện mới thành Phật tác tiên siêu sinh liễu tử. Dĩ trí huệ lực mới diệt tiêu tham ác. Còn trí huệ mới dứt được cái ác, mới trừ được cái tham. Không có trí huệ không dứt tham ác được đâu bà con ơi. Thật như vậy. Quý bà con mà giữ được không tham không ác á, là nhà có tu nghe, là có trí huệ đó. Có nhiều ít là chứ có, không có là không giữ được đâu. Bây giờ nói thí dụ nè, quý Phật tử biết ăn chay, giữ giới, niệm Phật, làm lành, tu nhân, tích đức, thương người, mến vật, làm việc nghĩa nhân, là người Phật tử thuần thành ngoan đạo rồi. Bây giờ bảo mình đi ăn cướp ăn trộm mình làm được không? Bảo mình gian tham lừa lận của ai được không? Bảo mình đi giết chóc sát phạt người ta mình làm được không? Đó là có trí huệ rồi đó, giỏi quá đó. Người không có trí huệ đó, làm cái gì miễn được cho mình thôi, ai chết sống mất còn mặc kệ. Còn người có trí huệ đó là biết cái nhân quả, biết cái tội phước, tin cái lý công, ăn ở có nhân từ, đức độ, đức hạnh, đạo nghĩa hiếu trung. Thì con người như vậy không bao giờ làm những việc gì tội ác. Mà quý vị biết nha, nếu không làm gì tội ác thì đâu có đọa địa ngục mà sợ. Mình biết tu hiền đạo đức á, là thuộc về thanh đầu thì thắng. Trượt nó mới giáng chứ. Thiện thì được siêu, ác nó bị đọa chứ. Mình không làm ác thì làm sao bị đọa mà sợ. Mình không đắm trượt thì làm sao sợ trầm. Cho nên lúc nào mình cũng ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, thương người mến vật, làm việc nghĩa nhân, trọn đời mình như vậy thì đó là cầu siêu cho chính mình rồi đó. Khỏi sợ xa đọa nữa. Nếu được như vậy thì chắc chắn là Phật đạo sớm mau chậm muộn gì mình cũng đạt thành. Là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vậy thì đúc kết vấn đề. Độ tận chúng sinh, quý vị phải ráng mà độ. Vì bi nguyện của Địa Tạng là độ tận chúng sinh, độ hết tất cả chúng sinh. Nhưng về lý tánh của nó, địa là đất, tạng là xúc tích, là đựng chứa, là gom thâu, là bao trùm. Thì tâm Địa Tạng cũng như mặt đất bao la mênh mông vô cùng tận vậy. Cái gì cũng đụng chứa, cái gì cũng xúc tích. Quý vị làm cái gì mà liền trên mặt đất, có bao giờ nó từ chối không? Dầu đồ sạch, đồ dơ, đồ đẹp, đồ xấu, đồ thơm, đồ thúi, mà liền trên mặt đất, bỏ trên mặt đất nó vẫn tự nhiên hả? Tâm Địa Tạng là tâm vậy nghe. Mình phải ráng tập như vậy nghe. Cái gì thơm thì mình chịu à, mà cái gì hôi thối một chút thì cự nữ la sùng à. Mình chưa làm cái mặt đất bằng thẳng như Địa Tạng được. Cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì quý, cái gì lợi thì gom thâu như đống rác. Mà còn cái gì không vừa ý, nghịch lòng một chút thì cự nữ chịu đựng nổi. Đây nói chuyện nhỏ nghe, nói nhỏ nhỏ chút nghe thôi nghe, nhưng mà nói bằng máy phóng thanh. Cái nóng vậy đó, cái nực vậy đó mà nhiều người khó tánh chịu không nổi, làm sao thành Phật được. Nực nóng mình kể gì nè, là ấm áp thì mình cảm thấy không có nực nóng. Mà lạnh lẽo một chút cũng rên than, trời ơi lạnh quá chịu gì nổi, chết cái gì đâu. Mà lạnh á, mình kể như vậy đi, là mát mẻ. Ấm áp và mát mẻ thì cái nóng cái lực nực đối với mình chẳng có nghĩa gì, phải không? Quý bà con thí dụ nóng vậy đấy ha, quý bà con nghĩ đi, thở chỗ dài hơi, ở dưới đơn điền 5-70 hơi, đôi 30 hơi cái mổ nó toát ra, nó toát ra thành nước mình tắm luôn, mát quá. Cho nên nói quý vị nghe, những vị thiền sư ngồi thiền đó nghe, nước nó ra ướt áo hết, rồi ngồi một hồi cái nó khô lại, bị hơi nóng á, rồi nóng đã đời rồi mà hồi nó toát ra ướt nữa, ướt nữa rồi khô nữa, 5-7 lượt như vậy thì mới đắc pháp. Quý vị nghe, trong sự tích có câu nói gì, ngài Kim Cang Bồ Tát, ngài ngồi mà đến đổi ngó tranh đâm lũng gối, quả là mổ trên đầu. Cái ngó tranh nó bén nhọn như là cái tâm sữa răng vậy đó, mà nó mọc lên cái đầu gối để dưới, nó đâm lũng đầu gối, và con quả nó làm ổ trên đầu, nó để trứng trên đó mà để cho nó ấp nở cho không đụng nó. Tu như vậy mới thành Phật Kim Cang. Kim Cang là cứng rắn, là chịu đựng, là trân mình. Mình có chịu được vậy không? Đau nhất chút ngồi mỏi cẳng mỏi chân quá, đau quá, nhức lưng quá, buồn ngủ quá. A Di Đà Phật. Nói trúng tâm lý quá ha. Ngó tranh là gì? Là mình tu hành đó nghe. Người ta dòm ngó, người ta châm chích, người ta xăm xỉa mình, nhức mỏi đau đớn lắm. Đó là ngó tranh, nó đâm lũng gối nghe. Còn quả là mổ trên đầu á, là mình tu á, thì biết bao nhiêu cái tai bay quả gỡ từ đâu đâu nó dồn dập xăm xỉa vào mình, làm cho đau đầu nhức óc. Đó là quả là mổ trên đầu. Thành ra mình hiểu về cái lý tánh như vậy đó. Cho nên trong đường tu học của mình, gặp bao nhiêu cam go khó khăn của trò đời thử thách, bao nhiêu nghiệp lực nghiệp chướng dồn dập khảo đảo hỏi đòi, là mình nghĩ mình may mắn nghe được trả nợ. Có hai bà đồng đệ tử của thầy, bà kia bà vừa đi bà nghêu ngao bà khóc lóc, thầy học chuyện gì vậy? Cái bà nó, bà kia nói xấu bôi trị mắng nhiếc chửi bới bà đủ thứ trơn rồi à. Thầy mới nói vậy là con may mắn, vậy mà thầy còn binh nó nữa. Tôi nó có mắc mớ gì binh đâu, đây nói sự thật mà nghe. Thật cái gì? Con coi trơn rồi bà chửi con, bà mới mắng nó xấu con à. Tôi nói vậy thì bà điên, khúc cây cục gỗ cục đá nó không đụng chạm ai mà ta đánh đập chửi bới nó, không phải người đã điên à. Nó còn có thiệt không? Có thiệt kiếp này chứ đâu biết kiếp trước. Con cũng trề môi le lử, nhăn răng ngạo nghễ khinh chê, ô bán quấy hít họ mới chửi mắng đánh đập con chứ. Thinh không tự nhiên họ chửi mới đánh đập con à, họ phải điên hay sao? Mà nếu mình trách người điên thì mình chẳng khác gì cũng điên nữa. Vậy thì âu mình cũng có một cái lý do gì đó, một có một cái điều sơ suất nào đó, một cái hành động cử chỉ gì đó mà đối đãi họ không tốt, cho nên họ mới không tốt với mình. Như vậy thì bây giờ quý vị nên nhớ rằng, gặp bất cứ những chuyện gì đưa đến mình đã nghe, nghĩ là may mắn á, may mắn lắm á, để trả nợ. Có một ông nọ, ông gặp bà vợ, mà bà vợ này ác ôn lắm. Mỗi ngày nào có chửi mắng đánh đập ông, nó ăn cái mới ngon. Rồi ông khổ quá. Nhưng mà một ngày nọ, bà nó bá đau, bà xu xị, bà không chửi mới đánh đập giọng buồn so. Người bạn thấy vậy hỏi, ủa bữa nay sao thấy anh có chi mà không vui? Ông mới nói, bữa nay bà xã tôi thường thường ngày nào bà cũng cho tôi thang thuốc bổ. Bổ gì vậy? Bà đào bà không cho được. Nó có bổ gì? Nó bữa nào bà cũng không đánh đập thì chửi bới tôi, mà bữa nay bà đào bà nằm xô cò, cho nên bà không có chửi bới đánh đập gì hết à, cho nên tôi buồn. Ủa mừng thấu trời chứ sao anh buồn. Nói vậy thì bữa nay tôi thiếu pháp nhẫn. Vì có bả chửi bới đánh đập thì ông mới nhịn được, ông mới nhẫn được. Bữa nay không có vậy ông không nhẫn được cho nên thiếu pháp nhẫn. Vậy mà quý bà con vỗ tay hoan hô ha. Nhớ, nhớ, nghe chưa? Vậy thì từ đây về sau gặp chồng, vợ, con, cái, bất cứ ai mà đối xử với mình như vậy đó nghe, là mình may mắn trả nợ. Còn không trả, không có vậy đó nghe, là nghĩ rằng mình tiếc, thiếu đức, thiếu pháp nhẫn, nghe chưa? Thầy mới té ra ý nghĩ vậy. Mấy hôm rồi thầy cũng có khuyên một đôi đệ tử phiền hà, buồn bực, giận tức. Rồi thầy mới nói sao bà con nghe không? Cái câu này thầy chưa nói, đây chắc mới nói đầu tiên. Thầy mới nói rằng mình nghĩ vậy đi, thì mình không bao giờ buồn phiền bực tức ai nữa hết trọi. Tất cả người nào nam là ông cố nổ của ta. Còn tất cả người nữ nào là bà cố ngoại của ta. Vậy thì trên đời này ai của ông cố nội bà cố ngoại mình hết, mình buồn giận ai nữa bây giờ? Thành ra như vậy thì mình sống đời được an lạc, được hạnh phúc, được an vui. Quý vị nhớ trong pháp thiền không? Tầm sát hỷ lạc tịnh định. Lạc là gì? Đạo lạc kỳ trung. Là vui trong lòng mình. Mình vui hoài, vui mãi thì trẻ mãi trẻ hoài. Nó phải thầy khoe chứ. Năm nay thầy cũng gần 99 rồi. Mà có những vị gặp thầy lâu, nó gặp thầy hơn nửa thế kỷ mà thấy thầy cũng vậy à. Thầy nói phải, già chứ con, không thèm già đâu. Mình vui vẻ thì mạnh khỏe, thì mát mẻ, thì tươi trẻ, thì đẹp đẽ, thì không có ghẻ. Còn mình đó nghe, mình nóng nảy, mình sân si, muộn bò, mình buồn rầu, mình sầu tối, là cái mặt nhăn nhăn nó già như con khỉ à. Thiệt. Quý vị thử nghĩ coi khi nào mình buồn phiền giận dữ bực tức kìa. Để quý nhìn nhìn cái bản mặt mình coi ra làm sao. Cho nên thầy mới nói quý vị tu á nghe, thì làm sao có cái tấm gương chừng nửa thước, thước vậy đó. Rồi mình để chỗ nào mà cho dễ chạy tới á. Khi lúc nào mà gặp chuyện bực tức buồn phiền giận dữ á nghe, mình chạy lên mình xanh nhìn nhem xem trong cái gương coi. Rồi bản mặt mình kỳ cục quá. Thấy không ra chi hết á. Mình ưa không được ai thương nổi. Thành ra vì vậy cho nên soi gương là để sửa mình. Gương xưa là để sửa mình người. Việc xưa là để cho mình biết nay á. Thì mình xem gương để sửa mình. Mình thấy mình coi thật tình à, bà con nào không tin làm thử coi. Thầy có làm rồi đó. Khi nào giận ai cái môi mình nhấp vậy nè. Mặt mình sẽ là sẽ lét như cắt cà lửa vậy. Mà nếu không xanh lét xanh lè thì đỏ hồng à. Như mặn thổ táo vậy. Vì vậy cho nên mình tu á là lúc nào cũng an lạc. Thầy nói câu thế này nè. Ở ngoài đời biết bao nhiêu những điều đụng chạm. Chén úp trong sống còn khô rỗng rãng. Nó là vật vô tri. Hà huống gì con người hữu trí, hữu giác. Thì tất nhiên làm sao cũng đụng chạm. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, thầy trò đều có đụng hoài ha. Thì đụng chứ có sao đâu. Cái nào mà nó cứng chịu đựng được như kim cang thì không bể gãy. Còn cái nào không thì bể gãy chứ sao. Cho nên thầy có viết bài thơ thế này nè: muốn biết rõ ra thiệt đá vàng, vào trong lửa đỏ thử mà còn tan. Gian nan ngoài biên không phai chí, mà trái sông đảo tâm quyết một đàn. Quất loạn tôi trung rồi thời mới rõ, gia bằng hiếu tử sẽ minh quang. Chánh chân chẳng có bao giờ đổi, mà hung ác tà gian phải lụng tàn. Muốn biết đá vàng á, phải thử. Nếu thử á, mà vàng á, thử nhiều chừng nào càng sáng chói chừng ấy. Mà đá thử lửa vô nó cháy thành tro. Cho nên vào trong lửa đỏ thử mới còn tan. Mình tu phải có thử nha. Cho nên nó vô ma khảo bất thành Phật đạo. Thập ma thập nạn mà thành tiên tử. Bất ma bất nạn bất thành nhân. Tu mà không có ma chướng nghiệp lực khảo đạo không có thành giống gì đâu. Cho nên thầy mới nói rằng, hễ người tu phải cạo gọt trao dồi, có vô lửa mới biết là vàng đá. Thì người tu phải cạo gọt, phải đục cưa, phải bào đẻo. Mà ai đụng tới chút ái, đừng đụng tới tôi, để tôi thành Phật á. Thành đất sét chứ thành Phật gì. Thật sự như vậy. Cho nên khảo đảo nhiều chừng nào là quý bà con nghĩ trả nợ mau chừng nấy nha. Trả mới hết nợ. Để lâu ngày tăng lời thêm vốn. Có hại thôi không có lợi. Phật Pháp thì vô biên. Hay vô nhai nói hoài không hết. Thì hôm nay... thì giờ ít lắm, chỉ có tiếng hộ biết bây giờ được bao nhiêu phút rồi mới... hơn rồi. Ô, vậy thì tức là tốt tốt đó phải không? Thôi bây giờ cũng được, đây có dịp khác nữa. Thầy nói rồi thầy quên đi. Cho nên nhiều khi nói hoài, nói tiếng mọi người khi nó 3-4 tiếng không chừng đó. Thì bây giờ đây có cái cuốn này. Cuốn này gọi là Diệu Lý Đông Phương của Toàn Chân. Viết cũng nhiều 100 phẩm vụ hay lắm, 100 phẩm vụ. Thì trong này có kỳ này có in đây để làm món quà tặng cho quý bà con nhân dịp đầu năm. Thì có đem chở đây rồi phải không? Dạ, quyển này để rồi thượng tọa trụ trì sẽ viện chủ đây sẽ tặng cho quý vị sau nha. Cái quyển này. Mà quý vị nhớ nghe, đây là món quà thưởng đặc biệt. Bà con nào mà học thuộc lòng hết được thưởng 10.000 đô la. Không phải nói á, mình khen mình thì nó kỳ quá đi. Nhưng mà quyển này là tôi viết, cho nên tôi mới thưởng. Thì bây giờ ai mà học thuộc á mà trả bài cho tôi á. Dạ. Thì đương nhiên á tôi không có tiền. Mặc dầu tôi dạy cho tôi ráng xin ráng một bò mót sao thưởng mỗi người 10.000 nha. Dạ mô Phật, đây là một quyển trong gần 30 quyển mà tôi đã viết. Thì quý vị có duyên á sẽ liên lạc để thỉnh. Nhưng quyển này tôi viết bằng văn thương, văn thường, văn xuôi. Chứ còn phần nhiều các quyển khác thì tôi viết bằng thi văn không à. Tại vì tôi thích làm thơ. Nói gì cũng có thơ, thi văn phú cho nó vui. Người ta gọi tôi là hòa thượng thơ. Thì hôm nay á, thì giờ hết hạn rồi. Thì tôi xin tóm tắt lại những lời nhắc nhở vừa qua là tôi đem hết cái tâm thành của mình để gửi đến toàn thể quý chư liệt vị. Trong việc tu học quý vị đó, đương nhiên phải gặp nhiều sự thử thách, nhiều khi đã sự khảo đảo dồn dập hỏi đòi. Đương nhiên quý vị có lắm khi cũng buồn phiền, có người bỏ tu nữa, có người bực tức quá giận dữ rồi không thèm tu nữa. Cho nên vì vậy mà quý vị phải bền tâm kiên trí, cố gắng như là Kim Cang Đại Sư Bồ Tát vậy đó nha. ngó tranh đâm lũng gối đừng có bỏ đi nghe chưa. Quả là mổ trên đầu cũng cố gắng để cho nó nở con đi nghe chưa. Vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin hồi hướng công đức lời nhắc nhở vừa qua toàn thể đại chúng. Ngưỡng mong ơn trên Tam Bảo Thủy Từ gia hộ ban phước lành cho thế giới thịnh bình nhân sanh an lạc. Ba tánh cư gia thập phương bốn đạo tính chủ đàn na tăng long phước thọ dạng sự an lành tinh tấn tu hành chống thành Phật quả. Và cầu chúc cho ngôi Tam Bảo đạo tràng Hoằng Pháp được vĩnh miên trường cửu, là một nơi đạo tràng để hoàn truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh. Và chúc lành toàn thể chư liệt vị nghe lời thuyết pháp này được thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, thân tâm thường an lạc và tinh tiến tu hành chống thành Phật quả. A Di Đà Phật.
Nửa vòng trái đất trở về đây, từ bi khuyên nhủ ân cần dạy răng: con ơi hãy gắn tu hiền, ươm mầm tịnh nghiệp lưu truyền mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, chúng con không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với ân đức cao dày của hòa thượng. Mặc dù tuổi hạc đã cao, song cánh chim từ ái vẫn dang rộng khắp năm châu bốn biển. Dấu chân mòn hơn 80 năm, đã đến, đã đi, đã sống, đã làm, đã ban, đã tặng cho hàng Phật tử khắp nơi chân lý cao đẹp của Đức Thế Tôn. Biết nói làm sao cho hết lời, tán dương ca tụng hòa thượng ơi. Dấu chân in khắp miền tục lụy, cứu khổ nhân tình vượt trùng khơi. Chúng con vô cùng xúc động, cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được an trú trong dòng pháp màu xuất phát từ một nội tâm thánh thiện của hòa thượng. Toàn thể đạo tràng chúng con hơn 3.000 quý thiện nam tín nữ đồng hướng về hòa thượng dâng lời kính nguyện. Nguyện lòng giữ trọn đường tu, tham sân dứt sạch công phu không rời. Nguyện cho đạo pháp rạng ngời, trẻ già trai gái biết nơi quay về. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho hòa thượng cùng chư tôn đức pháp thân bất hoại, đạo quả viên thành. Quý ngài vẫn mãi là cánh chim ca lăng tần già, bay khắp muôn phương gieo rắc nhân lành, giúp chúng sanh đến bờ giải thoát. Thành kính tri ân hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Trôi vạn hương đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi. Sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vẫn nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời nhiều người tới bờ. Đáng sống không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh vạn vũ trụ đón nhà ta, đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vẫn giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc trên, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời gì người tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời gì vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời nhiều người tới bơi.